là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, công tác viên chương trình sẽ phản ánh việc thực hiện công tác xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức tỉnh đoàn Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
Tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, công chức tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà các cấp bộ đoàn trong tỉnh đạt được trong suốt chặng đường 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Đồng chí đề nghị tổ chức đoàn các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ. Tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng các hoạt động, các mô hình hay, hiệu quả, cổ vũ, động viên, khuyến khích đoàn viên thanh thiếu niên tham gia học tập, lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng nhấn mạnh, Tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cần tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thành công. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn Yên Bái nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Yên Bái, tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo, đặc biệt là việc thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục sáng tạo, xây dựng các phong trào, công trình, phần việc, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị địa phương. Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Thanh ủy Yên Bái phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Hướng về biển đảo quê hương. Chương trình tọa đàm giao lưu giữa đại diện Cục Chính trị Hải quân, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thành phố Yên Bái đã giải đáp những thắc mắc và giúp các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố hiểu thêm về chức năng nhiệm vụ của Hải quân Nhân dân Việt Nam, vị trí vai trò của Biển Đông và thực tế trên quần đảo Trường Sa, những khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta hiện nay cũng như các hoạt động mà Đảng bộ, Đoàn Thanh niên thành phố Yên Bái đã triển khai trong thời gian qua để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp thiết thực để đoàn viên thanh niên thành phố góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đối với những tỉnh không có biển đảo như Yên Bái. Buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức giúp cấp ủy đoàn viên thanh niên hiểu về quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về biển đảo, từ đó tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, chủ động tích cực tham gia bảo vệ biển đảo quê hương, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 36 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Dự kiến 28 tháng 2, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn được Tổng Cục Dự trữ Nhà nước sẽ xuất cấp 1.875 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ 2 năm học 2023-2024. Cục đã khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục để thực hiện việc xuất gạo theo quy định của Nghị định số 116 của Chính phủ. Tuy nhiên, do sự thay đổi của pháp luật về đấu thầu, việc thực hiện một số khâu trong quy trình xuất gạo phải tuân thủ theo quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nên dự kiến thời gian giao gạo sẽ chậm hơn so với các năm học trước, khoảng 10 đến 12 ngày. Cục đã rất nỗ lực để triển khai các công việc bảo đảm xuất gạo trong thời gian sớm nhất. Dự kiến đến ngày 28 tháng 3, Cục sẽ bắt đầu giao gạo và bảo đảm hoàn thành việc giao nhận gạo với Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, xong trước ngày 10 tháng 4.
Để cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc đối với lực lượng công an xã, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, Đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây dựng 160 trên 160 trụ sở làm việc của công an xã trên toàn tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó đã xây dựng mới 106 trụ sở, cải tạo và sử dụng lại 39 trụ sở. Các đơn vị địa phương chủ động đầu tư xây dựng và sửa chữa 15 trụ sở. Cùng với đó, Công an tỉnh đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chí đồng bộ hiện đại. Việc xây dựng trụ sở làm việc để tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt làm việc đối với lực lượng công an xã. Cùng hệ thống giao thông thuận lợi hiện đại, chủ trương này đã và đang phát huy hiệu quả, động viên lực lượng an ninh cơ sở nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần ổn định xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 3, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 33 quốc lộ 70, địa phận thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển mô tô lạng lách trên đường gây mất an toàn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành dừng xe mô tô mang biển kiểm soát 21BA060XX và kiểm tra người điều khiển là HTVN, sinh năm 2007, có hộ khẩu thường trú tại khu 6, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Hiện đang học sinh lớp 10, đã vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và điều khiển mô tô lạng lách đánh võng trên đường bộ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ đoàn viên thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đoàn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt, ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn công nghệ phát triển như hiện nay, khởi nghiệp trên nền tảng số đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức với bạn trẻ đang ủ ấp cho mình một ý tưởng kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều bạn trẻ sở hữu cho mình kênh truyền thông thu hút nhiều lượt theo dõi, tạo điều kiện để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh đến đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc. Tại diễn đàn, hàng trăm đoàn viên thanh niên mang trong mình ước mơ khởi nghiệp đã được các diễn giả, khách mời chia sẻ, truyền cảm hứng những kiến thức mới bổ ích liên quan đến vấn đề khởi nghiệp đang được quan tâm như khởi nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, hành trình bắt đầu kinh doanh, lựa chọn sản phẩm trà san tuyết cổ thụ được trồng thu hoạch sản xuất ngay trên chính mảnh đất quê hương Yên Bái của nhóm đoàn viên thanh niên đến từ khu du lịch Lau Camping Phình Hồ Trạm Tấu. Quá trình thành lập mô hình kinh doanh tập thể, thuận lợi, lợi thế khởi sự kinh doanh với mô hình hợp tác xã trà san tuyết Phình Hồ huyện Trạm Tấu. Trồng thông hiệu quả, những yếu tố quan trọng để đạt thành công trong quá trình khởi nghiệp. Qua diễn đàn khơi dậy khát vọng và trang bị cho đoàn viên thanh niên các kiến thức về khởi nghiệp, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Trên báo Hà Nội với cơ bài, thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Với tư tưởng nhất quán, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, Bác Hồ thường xuyên nhấn mạnh vai trò sứ mệnh của thanh niên gắn với sứ mệnh chấn hưng dân tộc. Trong di chúc, người căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đoàn viên và thanh niên nói chung là tốt, mọi việc hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được mong ước của Bác Hồ, mỗi thanh niên Việt Nam phải luôn không ngừng học tập rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam châu.
Với những ưu thế nổi trội so với thương mại truyền thống, thương mại điện tử đã trở thành giải pháp giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vượt qua thách thức. Tuy nhiên, theo báo Đại Đoàn Kết, cơ hội bao giờ cũng đi kèm với thách thức, đó là những khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, bảo quản hàng hóa, khâu thông quan hàng hóa, hiểu biết về thủ tục xuất nhập khẩu và đặc biệt là đối với lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Để có thể đưa hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và xuất khẩu thành công trên các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, các giới chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần hiểu các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa cũng như các quy định liên quan tới nhập khẩu của thị trường nước nhập khẩu, đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng và các chứng từ chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của thị trường nhập khẩu, quy định về pháp lý trước khi đưa sản phẩm vào thị trường đó. Trong thời gian tới, theo các chuyên gia, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ mở ra câu chuyện xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản nói chung và các sản phẩm khác vốn là thế mạnh của Việt Nam, nhất là khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Đây là cơ hội không chỉ cho doanh nghiệp xuất khẩu nói chung mà cho cả các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã, các cá nhân có sản phẩm chất lượng tốt và biết vận dụng thương mại điện tử.
Đã lâu lắm rồi, người trồng cà phê Việt Nam mới được thưởng thức vị ngọt hậu của nông sản tỷ đô khi giá hiện tại đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giá tăng ngay vụ thu hoạch không chỉ giúp bà con nông dân rủng rỉnh mà còn phá bỏ định kiến được mùa mất giá, ám ảnh ngành này hàng thập niên qua. Nhìn lại mấy năm gần đây, biến đổi khí hậu, hạn hán khắp nơi kéo theo nhu cầu lương thực thực phẩm tăng mạnh trên toàn cầu. Là nước nông nghiệp, Việt Nam hưởng lợi khi hàng loạt mặt hàng gạo, rau củ, trái cây tăng cả lượng và giá. Nếu chúng ta chỉ tận dụng cơ hội để làm bàn về lượng mà không thay đổi về chất, không chuyển đổi từ sản xuất thô sang tinh, xây dựng ngành công nghiệp chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn chung của thế giới về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì ngành nông nghiệp sẽ mãi chỉ là buôn chuyến như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhiều lần trăn trở. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang trải qua giai đoạn ngọt ngào của mùa vụ bội thu, nhưng có giữ được hương vị này dài lâu hay không phụ thuộc vào chính chúng ta. Đó là tầm nhìn chiến lược của những người hoạch định chính sách và thái độ chuyên nghiệp của người trồng.
Không ai có thể phủ nhận những thành tựu của nền y học hiện đại Việt Nam, đó là trình độ phẫu thuật rất cao, điều trị bỏng ghép tạng, chữa trị vô sinh, điều chế một số loại vaccine hiếm, phối hợp hiệu quả giữa Tây y và Đông y trong khám và điều trị, dập dịch nhanh chóng và triệt để. Vậy nhưng cũng lại xuất hiện nghịch lý khi nhiều người Việt vẫn đem theo cả núi tiền ra nước ngoài chữa bệnh. Một số liệu của Bộ Y tế cho biết, trung bình hàng năm có tới 40.000 người Việt đem ra nước ngoài chữa bệnh từ 2 đến 3 tỷ đô la. Cũng thật đáng nói nữa là trong khi đó nhiều người nước ngoài lại tìm đến Việt Nam, phần là do tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ Việt Nam và cũng còn do chi phí thấp. Được biết tính trung bình chi phí chữa trị ở bệnh viện Việt Nam từ 30 đến 40% so với nước ngoài. Tiếng lành đồn xa tới nay một số bệnh viện Việt Nam đã đón nhận bệnh nhân đến từ các nước có nền y học tiên tiến như Canada, Australia. Tuy nhiên không thể bắt người bệnh phải điều trị trong nước nếu như đó là ý muốn của họ. Và có điều kiện, quan trọng nhất là phải đổi mới vươn lên không ngừng của chính ngành y, từ đó sẽ thuyết phục được người bệnh một cách tự nhiên.
Tình trạng làm giả các thương hiệu được ưa chuộng hiện gia tăng tới mức báo động, làm tổn hại không nhỏ đến giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Ngoài tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, việc truyền thông giúp người tiêu dùng nhận diện trực quan hàng thật hàng giả đang được lực lượng quản lý thị trường tích cực triển khai nhằm ngăn chặn vấn nạn này. Theo Tránh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Như Quỳnh, Việt Nam rất nỗ lực thực thi các quy định quốc tế về phòng chống hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nhưng thực tế, hàng giả giao dịch trên sàn thương mại điện tử đang gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương Nguyễn Đức Lê cho biết, thủ đoạn của các đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ liên tục thay đổi. Cụ thể, kho hàng được lập ở vùng biên giới, sau đó chuyển phát nhanh đưa vào nội địa tiêu thụ. Các cơ sở sản xuất chia nhỏ công đoạn, khi có khách đặt thì gom lại để lắp ráp đóng gói. Do vậy, các doanh nghiệp chủ sở hữu các thương hiệu lớn có sản phẩm bán tại Việt Nam cần tăng cường phối hợp cung cấp thông tin và cử đầu mối đại diện pháp lý để hỗ trợ lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3, tòa án ở thành phố Moscow của Nga đã ban hành lệnh bắt thêm 3 bị cáo trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City Hall. Ba bị cáo gồm Irwin, Ainchon và Islomov. Những người này sẽ bị bắt giam cho đến ngày 22 tháng 5. Theo điều tra, đối tượng Islomov sinh ở Tajikistan, sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái taxi. Người này được cho là một trong những thủ phạm của vụ tấn công khủng bố chiêu mộ trước 11 tháng 3 năm 2024. Bị cáo sở hữu chiếc ô tô mà những kẻ tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nghi can Ainchon có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1 năm 2024, tại tòa bị cáo tuyên bố mình vô tội. Trước đó, ngày 23 tháng 3, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 4 thủ phạm của vụ tấn công khủng bố, tất cả đều là công dân Tajikistan. Cả 4 tên này đều bị buộc tội tấn công khủng bố dẫn đến chết người trong một nhóm có tổ chức. Hình phạt của tội danh này có thể lên tới mức tù chung thân. Ngày 25 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2728, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Dự thảo nghị quyết được 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an đề xuất. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 25 tháng 3, ngoại trừ Mỹ bỏ phiếu trắng, 14 quốc gia thành viên còn lại bỏ phiếu thuận. Dự thảo được thông qua và trở thành nghị quyết 2728 của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết kêu gọi thực hiện ngay lệnh ngừng bắn được tất cả các bên tôn trọng trong tháng thánh lễ Ramadan, để từ đó đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững. Nghị quyết kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin và đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo và y tế cho các nạn nhân. Ngày 25 tháng 3, các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học ở Hàn Quốc đã bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc và giảm giờ làm để ủng hộ các bác sĩ tập sự. Động thái của các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc cho thấy căng thẳng y tế kéo dài hơn một tháng qua ở nước này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiệp hội giáo sư y khoa Hàn Quốc cho biết các giáo sư của 19 trong 40 trường y trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc trong ngày 25 tháng 3. Nhóm giáo sư này cũng giảm giờ làm xuống 52 giờ trên tuần thông qua việc điều chỉnh lịch phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác cho đến khi đơn từ chức được chấp thuận. Hành động tập thể của các giáo sư y khoa khiến dư luận lo ngại sẽ làm tê liệt thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết xung đột kéo dài gần một thập kỷ qua tại Yemen đã khiến 4,5 triệu trẻ em không thể đến trường. Báo cáo mới nhất của Tổ chức cứu trợ trẻ em cho thấy cuộc sống ở Yemen vẫn rất khó khăn, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian từ tháng 4 năm 2022. Báo cáo nêu rõ cứ 5 trẻ em tại Yemen thì có 2 em không được đến trường. Khoảng 33% số gia đình được khảo sát ở Yemen có ít nhất 2 trẻ em phải nghỉ học trong 2 năm qua. 14% gia đình được khảo sát cho rằng bất ổn an ninh là nguyên nhân khiến trẻ em phải nghỉ học, trong khi khoảng 44% chỉ ra các nguyên nhân kinh tế. Khoảng 20% số gia đình được hỏi cho biết không thể trang trải học phí cho con em mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, công tác xã hội là những hoạt động nhằm tạo sự phát triển của xã hội thông qua việc tham gia quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, giúp con người phát triển đầy đủ, hài hòa và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Với mục đích ý nghĩa đó, năm nay, Ngày Công tác Xã hội Việt Nam được triển khai thực hiện với chủ đề Công tác Xã hội Việt Nam – Tiên phong chuyên nghiệp và kết nối, ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại huyện Văn Yên.
Cụ thể hóa chủ đề Công tác Xã hội Việt Nam – Tiên phong chuyên nghiệp và kết nối. Thời gian qua, huyện Văn Yên đã tập trung vào giải quyết hiệu quả tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng giới và giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ mồ côi, người tàn tật, trẻ đường phố, trẻ bị lạm dụng. Đồng thời giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó và kỹ năng giải quyết khó khăn, kết nối để tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng chí Vũ Thành Trung, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Mô hình gian hàng miễn phí cộng đồng, ai cần đến lấy, ai có đến cho. Lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện Văn Yên với mục đích phát huy cái tinh thần tương thân tương ái, giúp gắn kết chia sẻ cho cộng đồng nhằm giúp đỡ được nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh khó khăn, những người kém may mắn trong cuộc sống.
Năm 2023, huyện Văn Yên đã huy động nguồn lực được hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ cho 299 hộ nghèo xây nhà. Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn ngân sách của tỉnh và của huyện, 100% hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở trong năm 2023. Chị Triệu Thị Thủy, thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hai mẹ con cũng nhiều hôm là mưa gió là không có chỗ ở, bị dột là phải mang cái áo mưa ra choàng lên cái màn để ngủ tạm ạ. Khi mà được nhà nước hỗ trợ làm nhà thì đây là cái niềm mơ ước của hai mẹ con và cũng là niềm hạnh phúc và đây là động lực để cố gắng hai mẹ con vươn lên thoát nghèo.
Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến nay huyện Văn Yên đã có 150 hộ nghèo được hỗ trợ giúp đỡ 89 triệu đồng tiền mặt, gần 7 vạn cây quế giống, hàng ngàn con lợn, gà giống, máy phát cỏ, thức ăn chăn nuôi, trị giá trên 360 triệu đồng. Đây là động lực để các hộ nghèo phấn đấu tích cực lao động sản xuất, vươn lên từng bước thoát nghèo bền vững. Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên nói.
Đối với Đảng ủy, Chỉ huy Ban Quân sự huyện nó xác định rõ về cái vai trò trách nhiệm của đơn vị trong việc cùng với lại cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao cái thu nhập của người dân, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2023 thì Ban Chỉ sự huyện Văn Yên được giao hỗ trợ giúp đỡ các cái hộ nghèo của xã Phong Dụ Thượng. Thì Đảng ủy, Chỉ huy cũng đã thống nhất trích một phần vốn quỹ của đơn vị và vận động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cùng chung tay góp sức để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo. Đến nay đơn vị cũng đã hỗ trợ 2 hộ gia đình tại xã Phong Dụ Thượng trị giá là 6 triệu đồng. Ngoài ra đơn vị cũng đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ chiến sĩ tham gia cùng với nhân dân làm chuồng trại để hướng dẫn giúp đỡ các hộ gia đình sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, ngăn nắp gọn gàng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh tại các khu vực dân cư.
Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Văn Yên đã huy động trên 1 tỷ 200 triệu đồng từ các nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo. Toàn huyện đã có 2.489 hộ nghèo được tặng quà Tết, đồng thời hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết cho 59 hộ với trên 2 tấn gạo. Bà Hoàng Thị Hào, thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
"Tôi thấy Tết này là rất có ý nghĩa. Không có cái năm nào mà được có cái Tết để các cụ công an tặng quà cho dân nghèo chúng tôi như này. Tôi rất là có xúc động. Tôi thấy là tình quân nhân của các chú công an đối với dân nhân dân là rất là gần gũi dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân chúng tôi và nhất là các hộ nghèo chúng tôi."
Với mục tiêu vì một Văn Yên không còn người nghèo, năm 2024, huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngày sau lễ phát động, toàn huyện đã có 25 dòng họ và 25 xã thị trấn ký giao ước thi đua. 10 hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp được Ủy ban dân huyện tặng mỗi hộ 2 con lợn giống. Và đến nay toàn huyện đã có 10 thôn và 15 dòng họ đăng ký thực hiện phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo. Đồng chí Lã Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết:
"Sự nỗ lực trong từng gia đình, trong từng dòng họ, trong từ thôn bản, nó là cái yếu tố cốt lõi, là yếu tố then chốt. Ngay từ cái tư tưởng, ý thức, cái động lực vươn lên thoát nghèo của từng hộ gia đình có, thì lúc đó cộng với cái sự hỗ trợ của nhà nước vào thì nó mới thực sự hiệu quả. Thì nhận thấy rằng là cần phải kích thích hơn nữa cái ý thức tự lực, tự cường và vươn lên thoát nghèo trong từng gia đình, trong từng thôn bản, trong từng dòng họ. Thì năm nay chúng tôi đã triển khai cái phong trào thi đua thôn không còn hộ nghèo, dòng họ không còn hộ nghèo, để nhằm mục đích là khơi dậy chính cái ý thức, cái nỗ lực trong từng cái cụm nhỏ nhất là từ gia đình, dòng họ và thôn bản, để đưa cái công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, và hướng tới là xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, và hướng tới các cái dòng họ không còn hộ nghèo, các thôn không còn hộ nghèo, và trong tương lai thì huyện Văn Yên phấn đấu hướng tới là huyện Văn Yên không còn người nghèo."
Nhờ có những cách làm thiết thực nên năm 2023, huyện Văn Yên đã giảm được 1.454 hộ nghèo, giảm 638 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng một người một năm, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc, cao hơn với mức trung bình toàn tỉnh Yên Bái, tạo nền tảng để Văn Yên tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã tăng cường phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán tại một số điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tuy nhiên, do thói quen tiện mua bán của người dân nên vẫn diễn ra nhiều điểm họp chợ trái phép trên các tuyến giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục tại khu vực quanh chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Hàng chục sạp hàng lớn nhỏ từ rau quả, thịt cá, gia cầm sống được bày bán trên vỉa hè, dù đã có biển cấm họp chợ. Tình trạng này đã tồn tại từ năm này qua năm khác và chỉ được tạm dừng trong thời gian ngắn khi lượng chức năng gắt gao kiểm tra xử lý. Nhưng rồi đâu lại vào đó. Ông Trần Lan, tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bức xúc nói:
"Hiện nay tôi thấy rằng là đa phần và phần lớn ấy, các hộ dân, các tiểu thương đã vào chợ bán hàng rất nền nếp, rất văn minh, nhưng mà vẫn còn một số bà con vẫn còn chưa vào, không biết vì lý do gì, nhưng mà chắc chắn là chưa hình thành được cái thói quen. Nhưng mà tôi thấy là ở vỉa hè như thế nó rất không lợi, một là ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nhưng mà cái quan trọng thứ hai ấy là nó ảnh hưởng đến cái giao thông, và đặc biệt là những người mua bán muốn mua nhưng mà không biết để xe ở đâu cả, nó tạo ra một cái sự lộn xộn.
Hàng hóa bày hết phần vỉa hè, người mua hàng không có chỗ để xe, nên người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh khu vực chợ Yên Thịnh để buôn bán vẫn diễn ra, nhất là khu vực tại đường Lê Văn Tám nối với đường Đinh Tiên Hoàng. Vỉa hè biến thành chợ xép, lộn xộn nhốn nháo nhí nhác, mất mỹ quan đô thị. Do không có thẩm quyền xử phạt nên tổ bảo vệ dân phố cũng chỉ có thể nhắc nhở. Ông Nguyễn Văn Thành, bảo vệ tổ dân phố phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong việc chúng tôi làm ở khu vực của địa phận phường Yên Thịnh này thì phía bên chỗ Tràng An cũ thì coi về là dân họp chợ bán rong, coi về là cứ lấn chiếm không những vỉa hè còn xếp cả ra đường, chúng tôi sang nhắc nhở rất nhiều, nhưng mà bên đó có cái địa phận của đồng tâm nên ra rằng chúng tôi không được phép nhắc quá hoặc là xử phạt.
Ông Phạm Văn Cách, bảo vệ tổ dân phố phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Ở khu vực chợ Cống Đá 6 này thực tế ra thì đối với người dân ở đây thì nhân dân ở hiện tại tổ 2 thì chấp hành rất là tốt. Do cái sự tuyên truyền vận động của chi bộ và mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở tổ dân phố số 2, nhưng chỉ có những cái người mà người ta đi bán hàng rong đến đây thì nó thực ra nhiều lúc người ta cũng gây ra rất phiền toái cho cái địa bàn trên tổ dân phố số 2. Mặc dù đã được tuyên truyền nhắc nhở rất nhiều lần, thế xong những khi nào mà có lực lượng chức năng ở lại thường trực ở đây thì người ta chấp hành rất tốt, nhưng khi là vắng bóng thì người ta lại lấn chiếm ra buôn bán, thậm chí có khi gây mất mỹ quan đường phố. Rất mong muốn là cả hai phường Yên Thịnh và Đồng Tâm là có sự phối hợp kết hợp hài hòa với nhau để mà chúng ta giải quyết làm sao để cho nó thực sự là đèn đường thông về thoáng, để cho về môi trường nó đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan văn minh đô thị. Chưa kể hàng trăm thứ rác được thải ra bất cứ giờ nào trong ngày từ quá trình bán hàng của người dân tại đây, khiến khu vực này càng trở nên nhếch nhác. Nguyên nhân của việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn tồn tại nhiều năm qua là ngoài ý thức thói quen của người dân thì trách nhiệm của chính quyền địa phương vẫn chưa triệt để trong việc giải tỏa, xử lý vi phạm. Thiết nghĩ ngoài công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân thì các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cần có giải pháp đồng bộ, lâu dài và quyết liệt hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.